This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy, chi trai thể tung hoành. Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi, dừng chân đây hỡi làn mây.
Nga xin kính chào quý thính giả và hôm nay một lần nữa xin được trở lại với quý vị trong chương trình Thế giới tuần qua cùng với anh Lê Phát Minh. Xin chào anh Lê Phát Minh ạ, anh khỏe không?
Chào cô Thu Nga, chào quý thính giả, khỏe không?
Dạ, anh thấy là mùa thu là anh nghĩ rằng nàng thu sẽ bước vào cho nên anh khỏe chứ gì đúng không?
Nè, khổ nổi đã già thu. Nhưng mà nàng thu lại không chịu vào. Cô biết đó, ngày hôm qua ở đây đa số là 97 độ nhưng mà khu vực anh nó tới 100 độ. Cô tưởng tượng không, đã vào thu rồi 100 độ.
Trời bào thu đến nay chờ dài cần cổ. Ngày hôm qua ở đây cũng nóng lắm anh, cũng cỡ khoảng gần 100 độ. Trời hầm hầm như vậy, xong một lát xong cỡ khoảng là hơi chiều chiều một tí xíu là mưa đá anh. Nó bất ngờ đến, nó đổ đến, tại vì khi mình nói gần 100 độ, nó nóng quá nóng mà ông thời tiết ông nói là có mưa. Mình nghĩ bụng chắc cái ông này lại nói chắc mưa ở đâu chứ không phải mưa của mình đâu. Thì cái lúc đó là đang ở cái chỗ mà ra mắt sách của ông Như Hoa Lê Quang Sinh đó. Thì mọi người mới nghe rầm 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 rầm. Một cái cục đá mà mưa đá đó, nó to lắm anh ơi, nó cỡ khoảng bằng hai cái ngón tay hoặc là to hơn, mà nó cứng lắm. Mình mà nếu mà nó đổ xuống đầu là mình lỗ đầu luôn đó. Thành ra thời tiết này mùa thu này coi bộ là có thêm cái dấu hiền mới đúng đó anh hả?
Thì anh thấy cái thời tiết thì nói là có cái luồng gió lạnh thổi đến. Đó thì thổi đến nó thì sẽ có gió rồi mang lại có thêm mưa đá. Thì như cô mua đá là đúng rồi đó.
Nhưng mà mùa thu vẫn chưa lại anh ơi.
Chưa.
Chưa. Cái gì mà người ta nói chờ đợi thì nó chắc là nó sẽ mình sẽ cảm thấy mình đang lầm. Nôn nao mà mình chờ đợi thì thế nào nàng thu cũng đẹp lắm. Không thể nào mà nàng thu mà xấu. Phải không anh? Hễ mà mình chờ đợi cái gì mà chờ đợi càng lâu thì càng tốt. Nhưng mà có một cái ông chờ đợi lâu quá là lâu mà cái đất nước của ông cũng không có thanh bình. Đó là xứ Ukraine. Và được biết rằng ông Tổng thống Zelensky đã trở lại Washington ngày thứ Năm vừa qua trong cái nỗ lực mà để vận động khẩn cấp để tăng cường hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến phản công Nga. Mà trong khi ngày càng có nhiều đảng viên của Cộng hòa tuyên bố là từ chối viện trợ bổ sung cho Ukraine. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ có thể là bị đóng cửa, chúng ta cũng nghe cứ đóng cửa hoài cũng ớn thiệt. Và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã từ chối yêu cầu của nhà lãnh đạo Ukraine để phát biểu tại một cuộc họp chung của Quốc hội. Và Tổng thống Zelensky thì không thể chào mời bất kỳ một cái bước mà bất ngờ nào lớn trong cái cuộc phản công hiện tại của quân đội chống lại Nga. Nhưng theo anh thì chuyến đi vận động của ông Zelensky có tạo được một cái bước nào mới mẻ hay không anh?
Đó, cô thì bởi vì khi nghe qua đó, nhất những người mà ủng hộ Ukraine mà chống Nga đó, thì nghe tin tức thì cũng hồi hộp. Mình thấy trên Facebook có nhiều anh em đưa lên, người than gian, thấy không? Đó, nhiều thì thật sự thì mình nghe mình rất là e ngại. Thì nhất là cái chuyện tranh chấp mà ở trên Quốc hội tuần lễ vừa qua đó. Thì chúng ta cũng thấy, anh theo dõi nào như là từng giờ, hồi nghe nó dày hồi cái ý kiến khác đủ thứ, là nhất là cái trong nội bộ của đảng Cộng hòa đó là cái người mà cực bảo thủ đó thì nhất định để chống cái này chống cái kia, thì bởi vì họ cho rằng đó cái biên giới của mình đó thì mở không lo bảo vệ thì lo đâu không à. Họ nói rằng là họ cũng muốn giúp vô đen là, nhưng mà ít nhất là chính quyền phải thực tế lại là hay lo đến vấn đề của người dân Hoa Kỳ chứ, tại sao mà
đi
lo ngoài đó mà bỏ quên Hoa Kỳ thì họ không hài lòng, chứ còn không phải lại họ ghét bỏ Ukraine, nhưng mà chính cái chính sách đó nó không phù hợp mà họ chống là nhất. Nhưng mà cái dân biểu Green mà ở Georgia đó nó nói cái chuyện vô lý quá đi, không chấp nhận được. Thành thử ra nói giờ nhất là gài cái dự luật mà cứu trợ thiên tai, nhất là cái vụ hỏa hoạn bên Hawaii gì đó, được kèm theo cái viện trợ cho UN, thì nó thấy cái chuyện đó nó không phù hợp, cái nào ra cái nấy, chứ không thể gì được làm cái chuyện đó, không hài lòng, đó là sự chống đối. Thì ông cái buổi mà cô thấy nói vấn đề mà ông chủ tịch hạ viện McCarthy đó, thì ông mặc dù từ chối không cho ông kia cái là tức là trước lưỡng viện quốc hội như thường lệ, nhưng mà kia thật ra thì ông cũng sắp xếp để cho ông gặp tất cả các lãnh đạo của hạ viện, là tất nhiên là mấy cái chủ tịch cái ủy ban tiểu bang đều có những gặp họp mặt riêng tư, nghĩa là không có public, thì để muốn đặt câu hỏi nào đặt chỉ khó đó, thì họ đặt ra cái vấn đề đó là hỏi gì chứ nếu chúng tôi mà không có cái chuyện mà ông ấy đưa ra có nhắm có thể thắng không, và có thể mà làm những cái chuyện thế nào giải quyết đó, thì ông tổng thống Zelensky ông nói là chúng tôi làm hết sức, và kết quả thì hiện tại bây giờ thì trong khi cái những cái ông trả lời đó thì lại cũng song song lòng không cái cái ngày thứ năm đó ở tại bên Uren thì nó đạt những thắng lợi lớn đó, thì cũng có những cái nó đưa có thuận lợi lắm, chứ không phải là kiểu mà đi xin viện trợ nhiều rồi có thua, mà đằng này lúc sau này đó thì có những cái chiến thắng mà Uren với Nga đó càng ngày nó càng tiến bộ, cũng tuy nhiên ngày hôm nay đây là cái cuộc mà tấn công vào trong cái bán đảo Rivia, là cũng như là tấn công ở Biển Đen nhiều lên, là bên Nga thiệt hại rất là nhiều, cũng như là cái điểm mà tập quân của ở tại Bakhmut mà Nga đã tăng cường thêm 150.000 quân đó, nhưng mà gần 150.000 quân đó là huấn luyện chưa có chỉnh gì thay gì chưa hoàn chỉnh, mà là dội thiếu quân đưa đến đó, thì lại bên đây lại dùng tấn công thiệt hại bên Nga rất là nhiều. Và tất đại khái là có những cái diễn tiến đó, thì đó cái vận động của tổng thống Zelensky này đó, thì nhìn bề ngoài thì nó rất là khó khăn, là bởi vì tranh chấp bày theo anh theo dõi đó, thì ở trên thượng viện thì coi như bên Cộng hòa và Đảng Dân chủ coi như đồng lòng là phải giúp cho Ukraine, thì giờ trên đó mà làm một cái dự luật để đưa ngược với hạ viện, thay vì thường lợi để cho hạ viện là đưa cái dự luật khi đưa qua đó rồi để đưa lên thượng viện mà thông qua, này đưa ngược ta xuống lên, thì trong đó đó thì họ cái dự luật chung đó là họ cũng e ngại về phản ứng ở dưới hạ viện, là họ không có cái chịu mà để cái cứu trợ thiên tai chung với cái viện trợ cho Ukraine, họ cũng tách rời ra cho họ không để làm đó, để mà tránh có chuyện khó khăn cho ông McCarthy thuyết phục những cái người mà đồng viện mà cực đoan ở dưới hạ viện. Đó là những cái điểm mà thấy tên nó du di, nghĩa là tên bên Đảng Cộng hòa họ cũng thấy rằng cái mấu chốt của mà chống đối dưới đó điểm đó, thì họ cũng tế nhị là họ trên thượng viện họ tách rời hai cái đó ra, chứ không để mà cột chung vô được điểm đó. Đó là những cái điểm mà anh thấy hiện tại bây giờ thì họ hy vọng rằng hôm thứ bảy rồi đó, là thay vì không có họp thì họ cũng có họp, mặc dù chưa có đạt được điểm thực tế, nhưng mà hy vọng rằng là cái đóng cửa nó không xảy ra, bởi vì cả hạ viện và thượng viện, nhất là chủ tịch hạ viện thì ông nói nếu mà chúng ta đóng cửa đó, thì nhất là cái ở ngoài biên giới những người mà đương giữ để nhập cư bất hợp pháp nè, mà nếu giờ không có tiền đó thì lấy cái gì để mà giải quyết vấn đề đó, để đó cũng gây cho một thiệt hại ngoài cái chuyện mà của đóng cửa liên bang, thì nó ảnh hưởng tới nó vấn đề đó nữa. Do đó mà họ cố làm sao để cho có việc tạm thời trong sử dụng trong một tháng, nhưng mà họ muốn tính cái kỳ này là để cho trong 45 ngày để mà có thể họ điều những cái điều luật và chi tiêu cho cái niên khóa tới đó nó càng kẽ hơn, chứ một tháng đó thì họ nghĩ rằng không kịp cái thời gian để mà thương lượng giữa đảng đối lập và đảng cầm quyền để tới những cái điểm đó, bởi vì do đó mà có thể là cái dự luật mà tạm thời chi tiêu để khỏi đóng cửa là lên tới 45 ngày. Thì trong phần chi tiêu đó thì ít nhất là ông chủ tịch hạ viện ông cho biết rằng là không phải để vô cái phần viện trợ mà kêu cấp tạm thời cấp cho Ukraine đó, cũng như là tuyên bố của tổng thống Joe Biden là để cấp cho 300 triệu để mà cho những cái lợi thế phòng không và những cái đạn dược đó để đủ để mà cho đóng cho Nga, thì muốn để cho cái đó chứ không thể cướp cái chuyện đó. Đó là những cái điểm mà anh nghĩ rằng họ có những khó khăn đó, nhưng mà anh thấy mặc dầu tiếng là nói vậy nhưng mà hầu như tất cả mọi người cũng đều không muốn yểm trợ cho Ukraine được chiến thắng được cuộc chiến chống Nga đó cơ.
Dạ, cái này thì cái gì thì cũng phải cho nó rõ ràng. Cái này mà nhập nhằng như vậy thì đâu có được, thì người ta chống đối cũng phải rồi. Với người ta nói là trong nhà xong rồi mới lo ở ngoài, trong nhà rồi mới ra ở ngoài. Ở trong nước Mỹ ra thì còn nhiều cái vấn đề, mà nhất là cái vấn đề mà biên giới, rồi nào là thiên tai bão lụt vừa rồi nè. Có nhiều thứ phải lo, rồi phải lo cho quân đội nữa nè. Nhiều thứ lắm, mà tại sao lại họ không có phải là thờ ơ hay là không thương, không có lòng nhân đạo với Ukraine, nhưng mà cứ viện trợ cho Ukraine hoài, mà nó không có một kế hoạch tới chừng nào mới ngừng. Và Ukraine đó thì cũng có cái problem của nội bộ tham nhũng hay cái những vấn đề đó, mà người ta muốn biết là cái số tiền đó nó đi về đâu, vân vân. Thì chúng ta cũng biết là cái chuyện mà Ukraine nó còn dài dài chứ chưa có chấm dứt đâu.
Vâng, còn về cái chính... Trong cái buổi họp mà kín đó thì bên mấy người và lãnh đạo của Cộng hòa cái Dân chủ tại Hạ viện đó, họ cũng tán thưởng Tổng thống Ukraine là coi ông đã có bài trừ tham nhũng, coi như là ông đã thay đổi ông Bộ trưởng Quốc phòng, cũng như là tuần tị tất cả những cái liên quan tới tham nhũng. Đó là những điểm đó, do đó mà trong cái buổi họp kín này thì rất là thân thiện, là những cái điểm họ đặt ra thẳng thắn, và họ có trách móc là họ muốn ủng hộ tích cực cho Ukraine, nhưng mà họ phàn nàn là chính quyền Joe Biden là đã chậm trễ chuyển giao vũ khí. Họ muốn rằng là nên cung cấp cái F-16 cũng như là cái quả tiễn mà tầm xa, mà hiện giờ Tổng thống Joe Biden chưa chịu chấp nhận F-16 với cái quả tiễn đó. Đó là thành thử ra mình nhìn chung mình thấy rõ ràng, mặc dầu trên hình thức thấy bên dân bên Hạ viện chống đối, nhưng mà thực chất là họ không đồng ý cung cách làm việc của cái chính quyền Joe Biden, chứ không phải là họ đối với Joe Biden. Đó là những cái điểm mà còn ngoài ra đó, thì trong cái ngân sách quốc phòng mà hiện giờ mà đương tranh chấp mà cái cho cái tài chính năm tới đó, là lý do họ muốn tách ra bỏ 1 tỷ rưỡi là ra đó, là bởi vì trong cái tiền đó là họ chống, là bởi vì đó đã chấp nhận cho vấn đề mà cái tiền tài trợ cho chịu phá thai đó, thì trong phần bởi vì trong cái ngũ giác đài đó đã sử dụng cái số tiền đó để đưa cho những nữ quân dân đó, là phá thai, là họ không có đồng ý, hoặc là cũng đánh chấp trên vấn đề đó.
Dạ vâng. Và chúng ta cũng chờ xem những cái tin mới về Ukraine. Nhưng mà anh nói về ông Joe Biden đó, thì những cái việc mà người ta chống ông ở trong đó, cái chính sách mà chống dầu khí của ông Biden bắt đầu ngay sau khi mà ông lên nắm chính quyền vào năm 2021, thì ông Biden đã thực hiện một loạt những biện pháp hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Điều này bao gồm cái việc mà hủy bỏ dự án ống Keystone XL, thì chúng ta cũng biết cái vụ này đã gây ra một cái sự mà phản ứng và chỉ trích dữ dội. Và ông đã ban hành cái lệnh cấm tất cả những cái hoạt động cho thuê khoang dầu và khí đốt tự nhiên tại khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia ở Bắc Cực, mà chúng ta nghe viết tắt là ANWO, và hủy bỏ những cái lệnh từ thời cựu Tổng thống Trump. Ông nhằm giảm đi những cái quy định về đất đai của liên bang, đồng thời mở rộng cái việc mà có thể sản xuất năng lượng trong nước. Thế nhưng mà cái việc mà của khi từ khi ông nhậm chức á, thì giá xăng bán lẻ là 2 đồng 78 sen một galon, và hiện nay tính đến ngày 18 tháng 9 thì giá xăng được bán ở cái mức là hơn 4 đồng một chút, rồi tăng 61%. Rồi giá xăng ở California thì nghe nói là hơn 6 đồng rồi, gần 7 đồng rồi. Thì chúng ta thấy rằng ông Biden, và ông cũng đã có thừa nhận giá xăng đã tăng đột ngột. Thế thì những cái việc mà ông nói rằng tốt cái này, tốt cái kia, thì theo anh thì không lẽ ông Biden, ông thấy kết quả việc làm tai hại của chính sách của ông? Và nếu mà ông không thấy thì tại sao nội các dân chủ của ông không thấy và không ngăn cản ổng.
Nó chịu thật ra đó là bởi vì chính trong nội các ông á muốn ông vô bên này làm vậy, cô thấy không? Ừ. Đó là bởi vì đây nhóm gọi là New Deal đó, tụi mà cực tả đó, nó đến về môi trường môi sinh là đủ thứ lên, nó không do đó. Thì anh nhận xét anh thấy nè, cái lời mà tuyên bố mà của tổng thống Joe Biden á, thì anh thấy đó chỉ lời nói với lấp liếm để biện hộ cho chính sách năng lượng sạch thiếu thực tế và độc đoán giống như các chế độ độc tài cộng sản, công hơn công kém, cô thấy không? Thì bởi vì anh thấy đó, thì có những để mà bất kể cái lợi ích nếu có chuyển đổi từ cái năng lượng mặt trời gió để mà thay đổi này nọ kia đó thì cũng tốt, nhưng mà hãy nhìn thực tế phần lớn người ta đã hỏi gì theo thăm dò của cái diện mà nghiên cứu rồi đó thì Redfield and Wilton Statist thì đỡ nói rằng là lỗi chính quyền mới nên làm cái xăng giọt lên 55%, chủ yếu là quản lý yếu kém. Thì bởi vì anh cái câu nói đó thì anh thấy rằng là bởi vì chính quyền này đó thật sự họ không có để ý tới chuyện cần tới người dân, mà họ quỹ làm sao để cho có thực hiện những cái gì mà họ nghĩ, mà những chính sách mà họ làm, chứ không biết rằng cái làm đó có hòa hại đối với người dân như thế nào hay không. Đó là cái những cái điều đó đấy, thì nó anh thấy đó là chẳng do đó mà khi mà làm như vậy đó thì trước đây chính quyền họ có vấn đề mà nói như gì môi sinh, thì khi mà chính lý năng lượng quá thạch đó để khỏi ô nhiễm thì đã có luật lệ bắt buộc các công ty và những sản xuất xe hơi động cơ nổ thì có bộ lọc khí để mà thải làm sao mà tối thiểu hóa carbon thải ra ngoài. Họ làm lúc mà anh làm cho công ty mà lọc dầu đó thì anh thấy là hàng ngày có trực thăng bay vòng vòng bên đó để nó lấy không khí về nó đo, thì đo đứt đỉnh cái số phơi trên mà cái carbon thốt bao nhiêu đó quá là mình bị phạt rất là nặng, mà anh lên có thấy hàng triệu Mỹ Kim. Thì do đó rồi cái nước mà thải mà xung quanh đó cũng vậy, tên cái mức độ nào đó thì anh thấy làm như vậy thì là buộc cho cái công ty nó sạch hơn rồi, chứ còn thấy là làm như vậy. Còn giờ chẳng hạn giờ thật sự gì cần một cái chuyển đổi thật sự nói về cái sức khỏe con người cũng rất là quan trọng, thành thử cần ô nhiễm cái không khí cũng là cần phải tông sạch. Nhưng mà có những cái chuyện mà như anh nói nó đã có cái biện pháp đó rồi. Giờ thí dụ giờ nói giờ để cho xe điện ha, cho những mà khi mà về mặt trời mà hoặc gió này kia tốt, anh cái đó anh tán thành, nhưng mà cái gì nó cũng phải từ từ, chứ không thể trong khi muốn chuyển đổi quá đó mà những cái đó cung cấp không đủ, nó cung cấp chưa đủ mà dội cúp cái kia tạo khó khăn cho đời sống của người ta hơn. Đó là những cái điều sai lầm của Đảng Dân Chủ. Đó thì ngoài ra đó nó vấn đề môi trường. Thì anh có đọc cái bài nghiên cứu bây giờ mà để mà những cái chất mà kim loại mà để làm cho cái battery cho cái xe điện đó, nó cũng phải khai thác và những cái nên những cái mỏ đó là rất là khó khăn, khai thác mỏ có thể là một công việc khó khăn, bẩn thỉu, đòi hỏi rất nhiều tài nguyên, khía cạnh xã hội môi trường, và việc khai thác vật liệu pin này gần như đã làm cho công thiết kỹ lưỡng hơn, mặc dù những cái này không phải mới, nhưng chúng ta đã sử dụng pin lithium ion thì trong đó thiết bị nhiều năm sử dụng là những cái chất đó, thì những chất này để khai thác các mỏ là nhiều thì cần phải giữ nhiều đất nước năng lượng để mà làm phát triển đó, thì làm cho ô nhiễm cái môi trường nhiều hơn ai thải, mà thì làm cho sạt đất nữa. Đó là hỏi vậy trường hợp á, cái ông Joe Biden và những phần điều này có nghĩ tới cái đó không? Nó nghĩ kia, nhưng mà cái kia nó đã quen biết những cách nào để mà chống lại những cái ô nhiễm đó rồi. Còn đây là cái mới nhất và khai thác những môi trường này. Thì giờ riêng cái bản thân mà thợ mỏ mà ở nguy hiểm á, thường ở dưới lòng đất làm đó hoặc nguy hiểm nhiều hơn, nhất là để khai thác coban ở Congo, rồi cũng như là nhiều đó thì làm cho cái người dân tại cái bản địa đó còn lại khó khăn hơn nữa. Như vậy thì cái nguồn gốc sản xuất xe điện á, năng lượng sạch này có đúng hay không, hay là nó cũng tạo ra một ô nhiễm môi trường trên một hình thức khác, Như vậy đúng là ông Joe Biden và cái nhóm mà cực tả New Deal này chỉ nói bằng miệng là làm sạch môi trường, nhưng chính họ là gây phá hoại môi trường nhiều nhất. Đó là những điều mà họ nói làm sạch, chứ có đó anh thấy rõ ràng là họ hủy hoại cái môi trường trên cái trái đất này.
Dạ vâng. Rồi cũng liên quan đến môi trường về cái việc mà xe hơi, thì chúng ta cũng thấy là cái chuyện mà đình công trong cái ngành mà công nghiệp xe hơi đã kéo dài rất lâu rồi, và giới công nhân cũng tỏ ra quyết liệt hơn trong cái việc này, và ông Biden thông báo là ông sẽ đến Michigan để ủng hộ việc này. Với việc này nó cũng liên quan đến cái gọi là môi trường của ông. Hình như là chỉ có trong đầu ông chỉ có nói về cái môi trường với lại những cái điều đó, không biết tại sao ông quan tâm đến môi trường mà cái những cái việc ông làm đâu có bảo vệ môi trường đâu. Và ông trong cái nỗ lực gọi là thúc đẩy năng lượng xanh á, vừa môi trường vừa năng lượng xanh của ông đó, thì ông cũng đã ban hành những cái quy định về cái phát thải mới và cung cấp cho khu vực tư nhân những cái khoản mà trợ cấp hậu hĩnh để mà khuyến khích cái sản xuất xe điện. Mà cái xe điện này, cái xe mà chạy bằng xăng thì người ta cũng quen đi rồi, thế nhưng bây giờ cứ kêu gọi. Và nhưng mà cái công việc của United Auto Workers mà chúng ta nghe là UAW đó ngừng làm việc và có thể cản trở những nỗ lực này và có thể buộc những cái đại công ty sản xuất xe hơi tiếp tục tụt hậu hơn nữa so với Tesla. Và cái cuộc đình công có tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến cái việc mà sản xuất xe điện của ba đại công ty sản xuất xe hơi. Và chúng ta cũng nghe Bộ trưởng Ngân khố các bà Yellen cho biết là bà hy vọng nghiệp đoàn nhân viên xe hơi Hoa Kỳ là United Auto Workers UAW đó, cả ba hãng sản xuất xe hơi này gọi là Big Three đó, có thể thiết lập một cái thỏa thuận song phương cùng có lợi. Và theo anh thì sự việc này có phải tạo cái sự thuận lợi? Ông Elon Musk và Tesla có phải là bên hưởng lợi từ cuộc đình công của nghiệp đoàn nhân viên xe hơi hay không anh?
Thì đóng là đó nhiều người cũng đặt ra, có thấy không? Nhiều người đặt ra, nhiều người thì nó không, nhiều người thì nó có. Tuy nhiên bởi anh thấy thế này nè, cái chuyện mà đình công này đương nhiên nó gây thiệt hại rất là nhiều cho cái ba big công ty đó. Tuy nhiên đó, bởi vì theo cái phân tích của người ta thấy đó là cái hiện giờ cái tiền cái nổ cái chuyện mà làm qua xe điện này nè, thì chính quyền Jordan đã yểm trợ cho họ nhiều tỷ Mỹ kim, nhưng mà gần như là nó không có đưa được một kết quả tốt nào hết. Mà là chẳng hạn về cái ngành này đó, thì ba công ty điện đã lỗ trong năm qua 15 tỷ Mỹ kim. Nó bây giờ đi đình công đòi tăng lương nữa. Mà theo đó, anh biết đó, những cái nguyên vật liệu mà để cho những phụ kiện mà để mà build up cái xe điện này đó thì nó rất là khan hiếm. Nó không cung ấm đủ nữa. Mà khan thì đương nhiên nó phải mắc. Mà rồi bây giờ lại đòi tăng lên. Thì theo anh biết đó là hiện tại bây giờ thì cái chậm họ là ví dụ là đương là 32 đồng một giờ, nhưng mà tiếng 32 đồng giờ vậy đó. Nhưng mà về cái benefit về sức khỏe, về hưu bổng người tồi về này kia đủ thứ thì lên mỗi người cần gần như là 66 đồng một giờ. Mà còn đồng bây giờ họ còn tăng nữa, thì họ ước tính nếu mà đồng ý theo thỏa thuận này thì những công ty đó phải chi phí trả cho một giờ của một nhân viên tới 136 đồng. Đó thì đó là làm điểm thì để thành thử là cái giá thành nó sẽ cao. Thì bình thường đừng nói cạnh tranh với dưới xe Tesla không, mà nhiều xe khắp trên thế giới không thể cạnh tranh nổi. Thì đó gây thiệt hại nghiệp đoàn, gây thiệt hại nhiều. Thì chính vậy mà với Tesla họ không có vấn đề cho nghiệp đoàn. Kiện thưa, nhưng mà họ đồng ý là họ trả lương cho bao nhiêu đó, và cái tiền lời những cái người trong đó có quyền mua cổ phần và cho cổ phần cho những người làm bao nhiêu năm thì được cổ phần, sau đó thì cái quyền lợi đó. Nhất còn cái vấn đề mà nghiệp đoàn là không đồng ý, thì bởi vì họ cho cái cổ phần trong đó là coi như người thợ đó là người chủ của cái công ty đó. Đó là những cái điểm đó, thành thử là tính ra cái phần của bên Tesla đó thì cái mỗi tiền cái tiền mà lương và cũng tỷ như là cái benefit này đợt kia đó, cộng thêm cái mua có phần thì chỉ là lên 45 đồng một giờ, thì nó rẻ hơn của cái bên mấy công ty này. Thì cái số đó do đó mà nó có lợi thế hơn ở cho những công ty sản xuất xe điện ở của hãng Ford và hãng General Motors. Thì tuy nhiên anh thấy chẳng những bên Tesla đó thì không, họ không có lợi dụng đó nhiều. Chẳng hạn giống như giờ cái khó khăn của hãng kia là khi sạc điện, do đó mà Tesla lại ốp ok không sao hết, giờ mấy anh cứ sản xuất đi, đi cho lợi sạc điện tới nơi những cái cơ sở của Tesla. Đó, đó thì anh thấy như vậy thì cái chuyện mà nói Tesla họ muốn mà làm để có lợi cho họ riêng thì anh họ cũng không muốn cái đó. Họ muốn làm sao cho cái nó trở thành một thị trường rộng lớn thì nó tiện lợi trên cái cạnh tranh công bằng hơn, chứ họ không có muốn vấn đề nào. Thì cái chuyện mà này nó chỉ thấy có thiệt hại cho công ty kia, nhưng mà riêng về cái ông Elon Musk thì ông không có muốn lợi dụng trên cái chuyện đó.
Dạ. Yeah. Ông này thì cũng có bộ cũng đàng hoàng lắm. Nhưng mà về cái việc mà sạc điện đó, thì có nhiều người lo. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mới đầu đó thì nó có vẻ là nó sẽ khó khăn. Người ta cũng không có quen lái cái xe điện. Nhưng mà sau một thời gian thì cái gì cũng vậy, nó sẽ dần dần hơn. Chứ còn là nếu mà muốn như ông Biden muốn được liền right away thì chắc cái chuyện đó cũng khó. Vâng, có. Cảm ơn anh đã dạ. Anh đã có xe điện chưa? Nói thiệt đi.
Anh không có, anh thấy bất tiện lắm. Thằng mấy đứa con anh thì có, tụi nó có xài. Nhưng mà đối với anh thì anh thấy nó có tiền. Cứ như là anh thứ năm này anh sẽ đi bên California. Thì các tiền muốn xe điện thì nó rẻ hơn.
Vậy đó anh.
Nhưng mà anh thấy mình đi qua quá, mình không có thời giờ. Mà nếu còn mà sạc điện, mà nhất là sạc điện ở công cộng đó, thì nó gần như cấp 1, cấp 2, cấp 3 không có. Thấy không? Thì tất nhiên là về sạc thời gian rất là lâu, đến cô sạc cũng đầy bình để chạy đó, gần như mất mấy tiếng đồng hồ thì đâu có hợp lại. Chứ thí dụ mà khoảng chừng nửa tiếng, nhưng mà nửa tiếng gì đó chạy thì được khoảng chừng 20-30 cây số gì đó thôi. Chứ thử thôi, anh chấp nhận mắt, anh mướn xe xăng anh chạy thôi.
Rồi, chắc Thu Nga cũng mướn xe xăng chạy thôi, đã vậy còn không biết đổ xăng nữa thì làm sao mà biết sạc điện đây trời. Cảm ơn anh và chúc anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại với anh trong chương trình kỳ tới.
Anh thì đợi sẵn luôn, cảm ơn khán giả, nhưng mà chắc là thứ hai tuần tới phải vắng mặt rồi đi bên đó, rồi chắc tới thứ ba mới về.
Vậy đó, là... như vậy là nếu mà anh mà đi xe điện nữa thì anh chạc luôn một ngày thì coi chừng thứ tư mới về, rồi anh đứng lâu quá, anh chạc lâu quá.
Đó, không dám về điện mới.
Dạ vâng, dạ, từ sau anh nghĩ, dạ vâng, dạ, xin chào anh, cảm ơn anh.
Dạ, 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 chào quý khán giả.
Mây thấu trăng miền Bắc giờ đau thương, tràn khắp đồng sâu.
Rừng ơi trăng sáng trăng thắm tô thêm nhạc thêm vui, tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường.
Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi xây no ấm bắt ai, đi xây tự do.